Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 6 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tổ chức cứu trẻ em kêu gọi chấm dứt tội bạo lực tình dục đối với các trẻ em. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là gió an tiền hồ. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa, người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi san đi san đồi và núi, đường nào quanh co cũng cho thằng đây. Cứu khổ người thành tâm, nay mừng sinh nhật anh do an tiền vô. Xin chia phần nước trời con dân mọi nơi, nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 1 từ câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gioan." Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả." Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan." Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra. Ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Gioan Tẩy Giả được gọi là vị tiền hô của Đấng Cứu Thế, vì Ngài có sứ mệnh chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến và chỉ cho dân thấy khi Ngài xuất hiện. Tất cả cuộc đời của Thánh Nhân, từ lúc sinh ra và ngay cả trước lúc sinh ra, tất cả chỉ nhằm mục đích là chu toàn sứ mạng chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế là Chúa Giê-xu. Qua tường thuật của Kinh Thánh, chúng ta thấy ý định của Thiên Chúa về Gioan đã được biểu lộ hiển nhiên ngay từ giây phút ông được thụ thai, trong việc ông được sinh ra, việc đặt tên cho ông. Trong các biến cố đó, ta thấy luôn có sự can thiệp lạ lùng của Chúa vào trong cuộc đời của Gioan để định hướng cho cuộc đời của ông. Điều đáng nói hơn là, về phần ông, một khi đã khôn lớn và nhận ra sứ mạng mà Thiên Chúa giao phó. Gioan Tẩy Giả không còn biết gì khác hơn là sống trọn vẹn cho sứ mạng đó một cách cương quyết và nhiệt tình cho tới cùng. Ngay vừa mới lớn, Gioan đã vào hoang địa tu luyện, xa tránh mọi lời mời mọc, níu kéo của trần gian. Ông sống khắc khổ để làm chủ bản thân và luyện tập nhân đức. Trong cuộc đời công khai rao giảng, Gioan không chỉ rao giảng bằng lời nói, mà còn rao giảng bằng cả đời sống rất khắc khổ và rất khiêm tốn. Rồi khi Chúa Giêsu đến, thì Gioan đã tự rút lui vào trong bóng tối, rồi chịu tử đạo để minh chứng cho sự thật. Tất cả những việc Gioan làm chỉ để thi hành sứ mạng mà Thiên Chúa đã hy vọng và trao phó cho ông. Quả thật, Gioan đã chu toàn sứ mạng của mình một cách tuyệt vời. Qua ơn gọi và cách sống của Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta cũng cần xét lại ơn gọi và cách sống của mình. Chúng ta vào trần gian này không phải là việc tình cờ, vu vơ, vô nghĩa, nhưng là được sinh ra do thánh ý yêu thương của Thiên Chúa. Khi gọi chúng ta vào đời, Thiên Chúa cũng trao cho mỗi người chúng ta một sứ mạng để làm rạng danh Chúa, như khi xưa Chúa đã trao phó cho Thánh Gioan Tẩy Giả vậy. Một người cha, người mẹ khi sinh ra một đứa con đều đặt vào đứa con của mình những dự định và hy vọng rằng sau này nó sẽ trở thành một con người tuyệt vời làm rạng danh cha mẹ, dòng họ tổ tiên. Người cha, người mẹ cũng làm đủ mọi cách để nuôi nấng và luôn hy vọng con cái mình sẽ được thành tựu. Thì cũng vậy, khi gọi chúng ta vào đời, Thiên Chúa là cha yêu thương cũng đặt hy vọng vào từng người chúng ta. Thánh Gioan đã không làm cho Chúa phải thất vọng. Cả cuộc đời của thánh nhân đã làm rạng danh Chúa. Liệu chúng ta có được như Thánh Gioan? Những bậc làm cha làm mẹ sẽ đau xót biết là chừng nào khi thấy những dự tính và hy vọng của họ nơi những người con tan thành theo mây khói khi chúng trở nên hư hỏng. Nếu chúng ta không chu toàn được sứ mạng của mình, thì Thiên Chúa cũng sẽ đau lòng gấp trăm ngàn lần hơn. Lạy Chúa, trong ngày lễ Thánh Gioan hôm nay, chúng con xin Chúa cho chúng con biết noi gương Thánh Gioan mà cố gắng chu toàn bổn phận sứ mạng mà Chúa trao. Và chúng con cố gắng sống sao đừng làm cho Chúa phải thất vọng, nhưng luôn vui mừng vì cuộc đời chúng con đã được thành tựu trong tình yêu của Chúa. Amen.
Trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là do an tiền hồ. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa, người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi xa đồi và núi. Đường nào quanh co cũng cho thằng ngày. Người thành tâm ngày mừng sinh nhật thánh do an tiền hồ, xin chia phần nước trời con dân mọi nơi, nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối, ngày mai khi cánh chung thiên đàng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Di An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự lễ kính mình máu Thánh Chúa. Lúc 7 giờ chiều thứ năm 19 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano. Tham dự thánh lễ có đông đảo các hồng y và giám mục cùng với các vị giám chức, linh mục và hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại lời ngôn sứ Môsê trách dân Do Thái khi được vào đất hứa để Chúa là đấng đã dùng manna để nuôi họ trong sa mạc. Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã nuôi ngươi bằng manna mà ngươi không nhận biết. Sau khi định cư, dân tuyển đạt được một sự tự lập, được sung túc phần nào, và họ gặp nguy cơ quên những biến cố đau buồn quá khứ mà họ đã vượt thắng được nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa và nhờ lòng từ nhân vô biên của Chúa. Bấy giờ, Kinh Thánh nhắn nhủ họ hãy nhớ tất cả hành trình đã trải qua trong sa mạc, trong thời thiếu thốn và cơ cực. Lời mời gọi của Môsê là hãy trở lại những gì thiết yếu với kinh nghiệm hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa khi sự sinh tồn được ủy thác cho Chúa, để con người hiểu rằng mình không sống bởi cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ tất cả những gì bởi miệng Thiên Chúa mà ra. Đức Thánh Cha giải thích rằng, con người không phải chỉ đói thể lý, nhưng còn có cái đói khác không thể thỏa mãn được bằng lương thực, đó là cái đói sự sống, đói tình thương, đói sự vĩnh cửu. Chúa Giêsu ban cho chúng ta lương thực ấy, đúng hơn, chính Ngài là bánh hằng sống, ban sự sống cho thế giới. Mình Chúa là lương thực chân thực dưới hình bánh, và máu Ngài là đồ uống thực sự dưới hình rượu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, trong bí tích thánh thể, Chúa thông truyền cho chúng ta tình thương, một tình thương lớn lao đến độ Chúa nuôi chúng ta bằng chính mình Chúa, một tình yêu nhưng không, luôn được dành cho những người đói khát và cần bồi dưỡng sức lực. Sống kinh nghiệm đức tin có nghĩa là để cho Chúa nuôi dưỡng và kiến tạo cuộc sống của mình, không phải trên những của cải vật chất, nhưng trên thực tại không hư nát là những hồng ân của Thiên Chúa, là lời Chúa và chính thân mình Chúa. Đức Thánh Cha không quên cảnh giác các tín hữu đừng chạy theo những thứ lương thực khác. Ngài nói, một số người nuôi dưỡng mình bằng tiền bạc, người khác bằng thành công và sự háo danh, kẻ khác nữa bằng quyền lực và kiêu ngạo. Nhưng lương thực nuôi sống chúng ta thực sự chỉ có thể là lương thực Chúa ban. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người, ngày hôm nay hãy tự hỏi, tôi ăn ở đâu, tôi muốn nuôi sống mình ở bàn ăn nào, nơi bàn ăn của Chúa, hay là tôi ước mơ ăn những lương thực ngon lành nhưng trong sự nô lệ? Đâu là ký ức của tôi? Phải chăng tôi nhớ đến Chúa đã cứu thoát tôi, hay nhớ đến củ hành củ tỏi của thời nô lệ? Tôi làm cho linh hồn tôi được no đầy nhờ ký ức nào? Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Giám quản Roma Agostino Vanlini đã thay mặt Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa cùng với hàng ngàn tín hữu tiến bước qua quãng đường dài hơn một cây số tới đền thờ Đức Bà Cả. Còn Đức Thánh Cha thì đi xe thẳng tới đền thờ và đợi đoàn rước đến, rồi Ngài chủ sự nghi thức ban phép lành mình Thánh Chúa cho mọi người. Gian Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, giải thích rằng, Đức Thánh Cha không đi bộ rước kiệu trên quãng đường dài như vậy giữa hai đại vương cung thánh đường, vì Ngài sắp thực hiện cuộc viếng thăm tại giáo phận Cassano miền Calabria vào thứ Bảy 21 tháng 6, và đồng thời Ngài cũng muốn sự chú ý của các tín hữu tập trung vào mình Thánh Chúa trong cuộc rước, hợp với tinh thần của buổi lễ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái bênh vực tự do tôn giáo. Sáng 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái lên tiếng bênh vực tự do tôn giáo và tố giác hiện tượng nhiều tín hữu Kitô vẫn còn bị bách hại trên thế giới ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 200 tham dự viên hội nghị quốc tế do Đại học Công giáo Lumsa ở Roma tổ chức trong hai ngày 20 và 21 tháng 6 vừa qua về đề tài tự do tôn giáo theo công pháp quốc tế và cuộc xung đột các giá trị trên thế giới. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lý trí nhìn nhận trong tự do tôn giáo một quyền cơ bản của con người phản ánh phẩm giá cao nhất, phẩm giá của con người có thể tìm kiếm và gắn bó với sự thật, với lý trí. và lý trí nhìn nhận trong tự do ấy một điều kiện không thể thiếu được để phát huy tất cả tiềm năng của mình. Tự do tôn giáo không phải chỉ là tự do tư tưởng hoặc phục vụ riêng tư. Đó là tự do được sống theo các nguyên tắc luân lý đạo đức phù hợp với chân lý đã tìm được hoặc riêng tư hoặc công khai. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng đây là một thách đố lớn trong thế giới hoàn cầu hóa ngày nay, trong đó tư tưởng yếu cũng hạ thấp trình độ luân lý nói chung, và nhân danh quan niệm sai lầm về sự bao dung, người ta đi tới chỗ bắt hại những người bảo vệ chân lý về con người và những hệ lụy luân lý đạo đức từ đó mà ra. Đức Thánh Cha cũng nhận xét thêm rằng, tự do tôn giáo khi được khẳng định trong các hiến pháp và luật lệ, cũng như được biểu lộ qua những thái độ phù hợp, thì tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các quan hệ tôn trọng nhau giữa các tín ngưỡng và một sự cộng tác lành mạnh với nhà nước và xã hội chính trị, không lẫn lộn vai trò và không đối nghịch nhau. Thay vì những xung đột các giá trị trên thế giới, người ta giúp đạt tới sự cộng tác để mưu công ích, đi từ những giá trị được mọi người chấp nhận. Cũng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án các cuộc bách hại tôn giáo. Ngài nói, sự bách hại này làm thương tổn lý trí, gây thiệt hại cho hòa bình và hạ nhục phẩm giá con người. Đối với tôi, thật là một đau khổ lớn lao khi thấy các tín hữu Kitô trên thế giới đang phải chịu rất nhiều các vụ kỳ thị. Sự bách hại các tín hữu Kitô ngày nay lớn lao hơn so với các thế kỷ đầu tiên của giáo hội, và ngày nay có nhiều Kitô hữu tử đạo hơn cả trước kia. Điều này đang xảy ra 1.700 năm sau chiếu chỉ của Hoàng đế Constantino nhìn nhận tự do của các Kitô hữu được công khai tuyên xưng niềm tin của họ. Đại học Lumsa, tức là Đại học Tự do Đức Mẹ Mông Triệu, có trụ sở gần Vatican, được thành lập năm 1939, và hiện gồm có các khoa như nhân văn, truyền thông, huấn luyện, tâm lý, luật khoa, kinh tế, chính trị và ngôn ngữ hiện đại. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm giáo phận Cassano Antonio. Hôm thứ Bảy 21 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm một vụ giáo phận Cassano Antonio thuộc miền Calabria, Nam Italia, gặp gỡ các tù nhân, người khuyết tật, các linh mục, người cao niên và cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Giáo phận Cassano cách Roma 400 cây số đường chim bay có 106.000 tín hữu công giáo và hiện do Đức Cha Nunzio Galantino cai quản. Ngài cũng là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia. Vùng này thường bị nạn tổ chức bất lương Rangheta giống như mafia hoành hành. Trạng đầu tiên trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là nhà tù Castro Villari. Khi trực thăng chở ngài đáp xuống đây lúc quá 9 giờ sáng, Đức Giám mục Giáo phận cùng với ông thị trưởng và hàng trăm người đã nồng nhiệt đón tiếp. Rồi ngài tiến vào nhà tù. Ông giám đốc Fedele Rizzo cùng với một toán cảnh sát chào đón trước sự hiện diện của 200 người. Lên tiếng sau khi thăm hỏi một số tù nhân, Đức Thánh Cha cho biết cuộc viếng thăm của ngài tại đây là để bày tỏ sự gần gũi của ngài cũng như của giáo hội đối với mỗi người nam người nữ đang ở trong nhà giam ở các nơi trên thế giới. Ngài cũng nhận xét rằng khi suy tư về các tù nhân, người ta thường nói đến vấn đề tôn trọng các quyền con người và sự cần thiết phải có những điều kiện thi hành án tù tương ứng. Khía cạnh này trong chính sách về các nhà cải huấn tuy là thiết yếu nhưng vẫn chưa đủ nếu không được bổ túc bằng sự dấn thân cụ thể của các cơ quan nhằm giúp các cựu tù nhân tái hội nhập vào xã hội. Đức Thánh Cha nói, khi mục đích này bị lơ là, thì việc thi hành hình phạt chỉ là một phương thế trừng phạt và là một sự trả đũa của xã hội, nhiều khi có hại cho chính đương sự và cho xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến chiều kích tinh thần của tiến trình tái hội nhập vào xã hội và nói rằng, trong hành trình này cũng có cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, khả năng để cho Thiên Chúa nhìn đến, người là đấng yêu thương chúng ta, cảm thông và tha thứ các lỗi lầm của chúng ta. Chúa là Thầy dạy sự tái hội nhập, người cầm tay và dẫn đưa chúng ta trở lại cộng đoàn xã hội. Chúa luôn tha thứ, tháp tùng và cảm thông chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào từng nữ tù nhân, và khi chào mọi người, Ngài nói, xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Sau khi viếng thăm nhà tù, Đức Thánh Cha cùng với Đức Giám Mục Sở Tại đáp trực thăng đến Cassano vào lúc 11 giờ. Tại đây, Ngài viếng thăm Trung tâm Thánh Giuseppe Moscato, chuyên chữa trị chống đau cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Tiếp đến, tại nhà thờ chính tòa Cassano, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hàng giáo sĩ địa phương lúc 12 giờ trưa. Trong bài huấn dụ ngắn nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các linh mục về niềm vui làm linh mục, vẻ đẹp của tình huynh đệ, đồng thời khích lệ các vị làm việc với các gia đình và cho các gia đình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhiều khi linh mục cảm thấy khó chịu khi thinh lặng ở trước nhà tạm mình Thánh Chúa. Lúc ấy, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy mình là những người thợ tốt hoặc chỉ là những công nhân, công chức. Chúng ta là những máng mở rộng, quảng đại, qua đó tình thương và ơn thánh của Chúa tuôn chảy dồi dào. Hoặc chúng ta tự đặt mình ở trung tâm và thay vì là máng chuyển, chúng ta trở thành hàng rào không giúp gặp gỡ Chúa với ánh sáng và sức mạnh của tin mừng. Đức Thánh Cha cảnh giác các linh mục về thái độ cá nhân chủ nghĩa trong mục vụ, chịu ảnh hưởng của nền văn hóa tuyên dương cái tôi đến độ tôn thờ nó như thần tượng. Sau cùng, cần phải quan tâm giúp đỡ các gia đình trong thời kỳ khó khăn hiện nay, nhiều gia đình bị khủng hoảng. Đức Thánh Cha nói, chúng ta được kêu gọi làm chứng nhân, làm người trung gian về sự gần gũi của Thiên Chúa đối với các gia đình, và về sức mạnh ngôn sứ của lời Chúa cho các gia đình. Sau cuộc gặp gỡ với hàng giáo sĩ, Đức Thánh Cha đã đến chủng viện Gioan Phaolô đệ nhất của giáo phận để dùng bữa trưa với các bệnh nhân và những người nghèo do Caritas giáo phận giúp đỡ, cũng như các bạn trẻ thuộc cộng đồng cai nghiện Sa Mang. Ban chiều lúc 2 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha viếng thăm những người già tại nhà dưỡng lão Casa Serrana, trước khi đến Sibari để cử hành thánh lễ vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, với sự tham dự của khoảng 200.000 tín hữu. Sau cùng, lúc 6 giờ chiều, Ngài đáp trực thăng trở về Roma. Tin Bồ Đào Nha. Các phát ngôn viên của các hội đồng giám mục Âu Châu cùng nhau hội thảo về hiện tượng truyền thông Francisco. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Zenit ngày 18 tháng 6 vừa qua, các phát ngôn viên của các hội đồng giám mục Âu Châu đã họp nhau tại Bồ Đào Nha để nghiên cứu hiện tượng truyền thông Francisco. Cuộc họp kéo dài trong các ngày từ 11 đến 14 tháng 6 vừa qua, quy tụ khoảng 50 phát ngôn viên hoặc giám đốc truyền thông. Theo bản tuyên bố của hội nghị, văn phong thuật truyện của Đức Giáo Hoàng Francisco, một văn phong hết sức nhất quán với tính gắn bó và chân thực trong cuộc sống của vị kế nhiệm Thánh Phêrô này, là một cơ may cho toàn thể giáo hội. Nó dọn đường cho cuộc đối thoại chân chính với thế giới. Đức Francisco không những chiếm được trái tim người ta mà còn dạy thay đổi được thái độ của nhiều nhà báo. Những nhà báo ngày nay cởi mở hơn và sẵn sàng lắng nghe lý lẽ của giáo hội. Dù thế, lối truyền thông của Ngài, một lối truyền thông bao gồm những câu phát biểu ngắn gọn và xúc tích, có mang theo một số nguy hiểm vì bản chất của nền văn hóa đương thời ưa đơn giản hóa và giảm thiểu hóa. Các nhà truyền thông của giáo hội có nhiệm vụ liên tiếp nói về toàn bộ đời sống của giáo hội và việc công bố tin mừng, dù là đi ngược lại giới truyền thông chính dòng, để tránh khỏi rơi vào hình thức tôn thờ cá nhân. Các phát ngôn viên cũng thảo luận về Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới là Thượng Hội đồng nói về gia đình. Với sự trợ giúp của Đức Hồng Y Lorenzo Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và của cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Vatican, họ đã nghiên cứu phương cách truyền đạt hữu hiệu về Thượng Hội đồng này. các thảo luận của họ nhấn mạnh tới khuôn mặt của giáo hội. Bản tuyên bố cho hay, trong phạm vi này, cần phải tập trú vào sự trong sáng, không sợ bị so sánh, sẵn sàng đương đầu với các thách đố của lịch sử và trình bày cách mới mẻ tin mừng của Chúa Kitô cho gia đình Kitô giáo như là nguồn chân thực của hy vọng và sự sống mới. Nói tóm lại, cuộc họp của Thượng Hội đồng sắp tới sẽ cho ta ý niệm rõ ràng về việc quản trị có tính công đồng và về việc hiệp thông vừa có tính cảm giới vừa phải hữu hiệu giữa giám mục đoàn và vị kế nhiệm Thánh Phêrô mà Đức Giáo Hoàng đã công bố từ đầu triều Giáo Hoàng của Ngài.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tổ chức cứu trẻ em kêu gọi chấm dứt tội bạo lực tình dục đối với các trẻ em. Bài viết do Linh Tiến Hải tổng hợp với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày từ mùng 10 tới 13 tháng 6 năm 2014, Hội nghị quốc tế về bạo lực tình dục chống lại các trẻ em đã diễn ra tại London, thủ đô Anh Quốc. Tham dự hội nghị có 140 ngoại trưởng các nước, cũng như đại diện của nhiều tổ chức dân sự, quân đội, pháp luật và các tổ chức phi chính quyền. Trong hội nghị phong trào cứu trẻ em đã đưa ra lời kêu gọi các chính quyền và tổ chức quốc tế nỗ lực cộng tác để chấm dứt tội phạm này, chống lại hàng chục triệu trẻ em. Phong trào này đã được khởi đầu vào tháng 4 năm 2013 và kết hợp sự cộng tác của tất cả mọi cá nhân và tổ chức muốn thăng tiến các giá trị xã hội và hạnh phúc của trẻ em. Phong trào nhận định rằng, môi trường xã hội và hệ thống giáo dục ngày nay khiến cho trẻ em bị quá nhiều áp lực, cướp mất tuổi thơ hồn nhiên của chúng, và gây ra rất nhiều chấn thương thể lý cũng như tâm lý, làm tổn hại cho cuộc sống. Trong số các thành viên của phong trào, có nhiều nhân vật nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Phong trào đã tổ chức phiên họp 2 ngày, có rất nhiều chuyên viên tham dự. Trong số các thuyết trình viên có Anthony Seldom, Tim Creel, Greg Bailey, Susan Ringfield và Sue Palmer, các nhà thuyết trình viên đã chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc cấp thiết bảo vệ trẻ em khỏi mọi ảnh hưởng gây thiệt hại cho sức khỏe và hạnh phúc của các em. Trẻ em cần được lớn lên trong một môi trường lành mạnh với cha mẹ, thầy cô và những người săn sóc các em lành mạnh. Và chúng ta cần chú ý tới các loại giá trị mà chúng ta muốn thăng tiến trong xã hội. Việc bảo vệ các trẻ em là một nhu cầu cấp bách, vì các thống kê hiện nay cho thấy 1/10 trẻ em bị rối loạn tâm trí, 1/5 trẻ em cần được giáo dục một cách đặc biệt, 1/5 trẻ em có các dấu chỉ ăn uống lộn xộn, 1/3 trẻ em bị bệnh béo phì, 1/12 trẻ em tự gây thương tích cho chính mình. Chiến dịch bảo vệ trẻ em đầu tiên do phong trào phát động hồi tháng 9 năm 2013 có tên gọi là Quá Nhiều và Quá Sớm, nhằm tố cáo các cung cách tổ chức của hệ thống giáo dục xã hội đòi hỏi quá nhiều nơi các trẻ em và tạo ra quá nhiều áp lực đối với chúng, khiến cho trẻ em thường xuyên phải cố gắng nên lo âu sợ hãi và đánh mất đi tuổi thơ của chúng. Chiến dịch này đã gây được tiếng vang lớn trong môi trường quốc gia và quốc tế. Mục đích thứ nhất phong trào nhắm tới là quy tụ tất cả những ai nhận ra sự xói mòn tuổi thơ tại Anh Quốc và trợ giúp các nước khác trên thế giới chống lại hiện tượng đáng lo ngại này. Thứ hai là nhận diện ra vấn đề và tìm kiếm các giải pháp văn hóa và chính trị. Thứ ba là nêu bật, yểm trợ và thăng tiến các giải pháp sáng tạo trong tương lai, nhằm bắt đầu một cuộc thảo luận sâu rộng trên toàn Anh Quốc liên quan tới mục đích giáo dục và định nghĩa thành công. Bảo đảm rằng các tình trạng hạnh phúc của trẻ em cần được chú ý ngang hàng với các kỹ năng của trí tuệ. Nhận diện và lôi cuốn sự chú ý của quốc gia và quốc tế tới các áp lực không thích đáng trên bình diện phát triển, gây thiệt hại cho sự phát triển thể lý, cảm xúc, tâm trí và tinh thần của các trẻ em. Bảo vệ trẻ em, đặc biệt trong các năm đầu tiên của tuổi thơ, khỏi kỹ thuật màn hình và các đường hướng phát triển công nhận các lợi ích của thế giới vi tính. Bảo đảm các lợi ích của trẻ em theo thỏa hiệp các quyền của trẻ em của Liên Hiệp Quốc và nêu bật các điều khoản về sự phát triển tự nhiên thường chưa đạt được. Thành lập một ủy ban liên ngành và chính trị mới cố vấn cho các chính quyền trong việc che chở và bảo vệ quyền được phát triển tự nhiên của trẻ em. Phát triển kiểu tiếp cận mới mẻ và gợi hứng, phục vụ các nhu cầu của việc phát triển của trẻ em. Phong trào cứu các trẻ em cũng thường xuyên thăng tiến các đóng góp ý kiến, đối thoại, trao đổi và tổ chức các cuộc hội luận, giúp nhận ra các thí dụ gợi hứng cho các giải pháp trong tương lai. Theo ước tính của phong trào cứu các trẻ em, hiện nay trên thế giới có khoảng 30 triệu trẻ em vị thành niên là nạn nhân bạo lực tình dục trong hay sau các cuộc chiến và xung khắc đó đây trên thế giới. Hồi tháng 12 năm 2013, người ta ước tính tại Cộng hòa Trung Phi, nơi đang có các cuộc chiến tiếp diễn, việc hãm hiếp là hình thức phổ biến nhất đối với 40% trẻ gái vị thành niên. Cả các em gái 5 tuổi cũng đã biết các bạo lực thể lý và tâm lý có nghĩa là gì. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về tổ chức cứu trẻ em kêu gọi chấm dứt tội phạm bạo lực tình dục đối với các trẻ em. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần còn lại của bài thời sự này vào buổi phát ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa Chúa Ngọc với phần trình bày của Hằng.
Chúng con sống luôn kiên cường, tín chung kiềm nhường, phục vụ tình thương.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trong lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ được trích đọc trong tin mừng Matthew chương 16 câu 13 đến câu 20, nói với chúng ta về những nội dung rất quan trọng liên quan đến đời sống của hội thánh. Hôm ấy, Đức Giêsu đưa các môn đệ đến Cesare Philippi, một thành phố do tiểu vương Herode Philippi xây năm thứ hai trước công nguyên, để kính nhớ hoàng đế Augusto. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippi, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Người đã không hỏi các ông về ý kiến của đám đông dân chúng, về bài giảng trên núi của người chẳng hạn, hay về một hoạt động nào đó của người, ví dụ như phép lạ quả bánh ra nhiều mới đây. Nhưng người quan tâm đến ý kiến của đám đông, và nhất là của các môn đệ về chính bản thân người. Điều này cho thấy đây là một vấn đề quan trọng đối với Đức Giêsu. Các môn đệ nhanh chóng nói cho Đức Giêsu biết đám đông dân chúng nghĩ gì về người. Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các ngôn sứ. Đám đông dân chúng đồng hóa Đức Giêsu với các nhân vật nổi tiếng trong Cụ Ước, thậm chí có kẻ còn cho rằng người chính là ông Gioan Tẩy Giả vốn đã bị giết, nay tái thế. Có kẻ nói người là ông Elia, vị ngôn sứ phải trở lại theo sấm ngôn do Malaki chương 3 câu 23 và Huấn Ca chương 48 câu 10 loan báo từ trước. Có người bảo người là ông Jeremia, như đã từng xảy ra trong sách quyển thứ 2 Maccabe chương 15 câu 13. Nói chung, đám đông dân chúng chỉ quan niệm về Đức Giêsu như một nhân vật, cho dù vĩ đại, cũng vẫn chỉ là sự tiếp nối quá khứ. Đó là một nhân vật do Thiên Chúa sai đến như các nhân vật vĩ đại trong Cựu Ước mà thôi. Họ chưa nhận ra nơi Đức Giêsu những thực tại mới mẻ, chứng tỏ tính cách độc nhất vô nhị của người. Càng không nhận ra nguồn gốc độc đáo thần linh của người. Họ không hiểu đúng về con người và sứ mạng của người. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống. Câu hỏi thứ hai này hướng trực tiếp về các môn đệ. Đức Giêsu muốn biết lập trường và quan niệm của chính các ông về bản thân người. Các ông đã đi theo người một thời gian dài, đã chứng kiến những hoạt động của người, đã được nghe những giáo huấn của người. Thay mặt anh em, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu câu trả lời của các ông đối với vấn đề quan trọng này. Ông tuyên dâng lòng tin của chính ông và của các anh em trong cộng đoàn các môn đệ: thầy là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống. Câu trả lời của ông Phêrô rõ ràng là một lời tuyên xưng đức tin rất hoàn hảo. Trong Marco chương 8 câu 29, câu trả lời chỉ đơn giản là: thầy là Đấng Kitô. Hình như tác giả Matthew không hài lòng lắm với câu trả lời đó. Ông bổ túc rõ ràng: con Thiên Chúa hằng sống. Tác giả Matthew muốn nhấn mạnh tư cách là con Thiên Chúa của Đấng Messiah, không hoàn toàn trùng với quan niệm về Messiah, con vua David, như dân chúng nói chung đang mong chờ. Đức Giêsu là con Thiên Chúa, không chỉ theo nghĩa là do Thiên Chúa sinh ra, mà trước hết là do người hành động trong tư cách là chính Thiên Chúa đang hành động. Nói cách khác, công thức con Thiên Chúa ở đây là tương đương với công thức Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa hằng sống thì đối ngược, khác biệt và siêu vượt các ngẫu thần chết chóc. Ngài sống và làm cho sống. Là con Thiên Chúa hằng sống, Đức Giêsu là đứng sống và thông ban sự sống đích thực cho con người. Đức Giêsu nói với ông Phêrô: "Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đứng ngự trên trời." Đáp lại lời tuyên xưng của ông Phêrô, Đức Giêsu tuyên bố một mối phúc. Ngài khẳng định Phêrô có phúc vì được lãnh nhận một ân huệ cao trọng và huyền nhiệm cho chính Thiên Chúa bạn. Chính Cha của Đức Giêsu, tức là vị Thiên Chúa hằng sống trong lời tuyên xưng của Phêrô, đã mặc khải cho Phêrô biết về căn tính đích thực của Đức Giêsu. Trong chương 11, câu 25 đến câu 27, Đức Giêsu đã dâng lời tạ ơn Cha của người rằng: "Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha." Đọc câu 27 của tin mừng hôm nay trong liên hệ với lời ngợi khen đó, chúng ta biết rằng ông Phêrô được đón nhận ân huệ dành cho những người bé mọn, chứ không phải vì ông là kẻ khôn ngoan và thông thái theo kiểu các người Pha-ri-siêu và các kinh sư. Nói cách khác, ông Phêrô và các môn đệ anh em của ông không bị nhiễm men, tức là không bị ảnh hưởng của giáo thuyết của người Pha-ri-siêu và nhóm Sa-đốc. Được chính Thiên Chúa mặc khải, ông Phêrô và các anh em được hiểu biết ý nghĩa sâu xa của những hoạt động và giáo huấn của Đức Giêsu. Cha của Thầy đứng ngự trên trời cần được song song cần được đọc song song với Cha của chúng con đứng ngự trên trời trong Mát-thêu chương 6 câu 9. Những ai đón nhận từ Chúa Cha mặc khải liên quan đến Đức Giêsu thì đồng thời cũng nhận biết nơi Đức Giêsu dùng mạo của chính Chúa Cha. Và những ai đón nhận từ Đức Giêsu kinh nghiệm về chính Thiên Chúa là Cha thì sẽ có thể thưa lên với Thiên Chúa lời Abba thân tình. Chính trong ân huệ và trải nghiệm huyền nhiệm ấy mà ông Phêrô và toàn thể cộng đoàn các môn đệ tuyên xưng lòng tin của mình về căn tính của Đức Giêsu. Đức Giêsu tiếp tục nói với ông Phêrô: "Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực tự thần sẽ không thắng nổi." Tương ứng với lời tuyên xưng "Thầy là" của ông Phêrô là lời tuyên bố của Đức Giêsu: "Anh là." Đức Giêsu khẳng định ông Phêrô là tảng đá, tức là một thực tại chắc chắn, không lay chuyển, không thay đổi. Hội thánh được Đức Giêsu xây dựng trên nền đá vững chắc ấy. Cộng đoàn những người tuyên xưng cùng một lòng tin mà ông Phêrô vừa tuyên xưng thì được ví như một tòa cho chính Đức Giêsu xây dựng trên tảng đá Phêrô. Ông có nhiệm vụ cung cấp cho cộng đoàn ấy sự chắc chắn, bền vững, không thay đổi, không lay chuyển, dựa trên ơn huệ là mặc khải của chính Thiên Chúa ban cho những con người bé mọn. Và sự bền vững ấy được bảo đảm bởi chính lời hứa của Đức Giêsu rằng quyền lực tự thần sẽ không thắng nổi. Quyền lực tự thần sẽ không thắng nổi. Chúng ta thấy thấp thoáng ở đây nội dung của mối phúc cuối cùng trong chương 5 câu 10. phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Và nội dung lời giáo huấn trong chương 10 câu 28. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Quyền lực của tử thần, quyền lực của những kẻ bắt hại hội thánh, quyền lực của những kẻ sỉ vả và vu khống các môn đệ Đức Giêsu, quyền lực của những kẻ chỉ giết được thân xác sẽ không thể tiêu diệt hội thánh, vì hội thánh Đức Giêsu xây dựng trên nền tảng ân huệ lòng tin mà Chúa Cha ban cho những người bé mọn theo ý Ngài. Bên cạnh nhiệm vụ cung cấp cho cộng đoàn sự bền vững, ông Phêrô còn có nhiệm vụ quản lý các mầu nhiệm nước trời như một người tôi tớ được chủ trao cho chìa khóa. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Cầm buộc và tháo cởi là ngôn ngữ của các trường phái rabbi, diễn tả nhiệm vụ cho phép hay ngăn cấm về những điểm còn tranh luận trong giáo huấn chính thức. Hai động từ này cũng quy về việc lấy những quyết định liên quan đến những cách hành xử cần thiết để được vào nước trời. Trao cho Phêrô những nhiệm vụ làm đá tảng, giữ chìa khóa và cầm buộc, tháo cởi. Đức Giêsu cho thấy người không bỏ mặc cộng đoàn các tín hữu trong tình trạng mất hướng, nhưng ban cho cộng đoàn đó người lãnh đạo với những năng quyền và nhiệm vụ lớn lao. Tóm lại, bài tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng ông Simon Phêrô, người thứ nhất và là đại diện cho anh em, tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu với một công thức diễn đạt hoàn hảo con người và sứ mạng của người, đã được Đức Giêsu đặt làm đá tảng cho hội thánh, làm người quản lý các mầu nhiệm nước trời và làm người có quyền bính thực sự trong việc lấy những quyết định liên quan đến những cách hành xử cần thiết để được vào nước trời. Với ông, Đức Giêsu xây dựng cộng đoàn nhân loại mới, cộng đoàn những con người bé mọn tuyên xưng lòng tin vào người là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Cộng đoàn mới này là chính hội thánh, sẽ đứng vững trước những sức mạnh tấn công của quyền lực tự thần. Ý thức về sự cao cả và sự nặng nề của những quyền bính và các nhiệm vụ mà Phêrô được trao phó, chúng ta được mời gọi cầu nguyện, vâng phục và hiệp thông sâu xa với Đấng kế vị Thánh Phêrô.
Xin gìn giữ giáo hội giữa nơi cát bụi, đức tin vang dội xã hội an vui.
Xin gìn giữ khắp nơi vững tin vua trời, sống theo ý người hòa bình nở tươi.
Người đem anh chưa đủ phong đô công đô là đã thiêng muôn năm vững kia, toàn mọi thanh âm hoàng thắng qua tung vân lời tung hô ngân vang chiến.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo,
có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Dòng đường xuân cho đêm, ánh sáng bằng những con đường ngập ngày, đôi cao với ngôi sao. Hãy biến thành những con đường thẳng bằng, dòng đường xuân cho đêm.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội long trọng mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu Ước. Gioan được sinh ra trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Kinh Thánh cho biết bà Elizabeth là người son sẻ, bà đã cao tuổi mà chưa có con. Đây quả là nỗi nhục theo quan niệm Do Thái. Thế nhưng, Thiên Chúa đã biến nỗi hiếm muộn của bà để làm vinh danh cho Thiên Chúa. Bà mang thai và Gioan đã chào đời theo như lời Chúa đã hứa. Thánh Luca đã nói tới ngày sinh của Gioan và những dấu hiệu kỳ diệu như sau. Nhiều người cũng được hoan hỷ ngày con trẻ chào đời. Hai ông bà Zacharia và Elizabeth là người công chính trước mặt Thiên Chúa, nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi, cả hai đều đã cao niên. Vậy bà đã sinh con, bà sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Gioan chào đời đem đến niềm vui khôn tả cho gia đình ông Zacharia và nhiều người. Từ đây, Thiên Chúa đã cất đi nỗi tủi nhục cho bà Elizabeth. Gioan là niềm vui, là mầm sống mới phát tiết từ gốc cây bao nhiêu năm khô chồi. Gioan chào đời đem đến niềm hy vọng mới. Ông sẽ giới thiệu cho Israel thấy chồi non của gốc tổ Giê-xê. Thánh Gioan Tẩy Giả được mệnh danh là tiếng kêu trong hoang địa, vì tiền hô của Chúa Cứu Thế đã xuất hiện bên bờ sông Giọt-đan để rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội, dọn đường cho Chúa đến, sửa đường cho Chúa đi. Thánh nhân đã hủy mình đi, sống nhịp nhặt mặc áo da thú, ăn châu chấu và mật ong rừng. Khi Chúa Giê-xu khởi sự rao giảng tin mừng, Gioan đã khiêm tốn lui vào bóng tối để làm chứng cho Thiên Chúa là ánh sáng. Mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô là dịp để chúng ta nhớ lại ơn gọi của mình. Mỗi người chúng ta cũng được ủy thác cho sứ mệnh cao cả là giới thiệu Thiên Chúa cho người khác. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta được tham dự vào chức vụ tư tế, vương đế và ngôn sứ. Thánh Gioan đã dùng cả mạng sống mình để rao giảng chân lý và làm chứng cho sự thật. Chúng ta cũng được mời gọi để trở nên nhân chứng tình thương của Thiên Chúa giữa một thế giới còn nhiều gian dối và nhiều bất công. Giữa một thế giới bài thiên tục hóa, người ta chối bỏ Thiên Chúa để chạy theo tiền bạc và danh vọng. Người Kitô càng được mời gọi để trở nên muối men ướp thấm cuộc đời. Giữa một thế giới niềm tin đã phai nhạt, Thiên Chúa dường như bị loại ra bên ngoài. Chúng ta được mời gọi trở về với chân lý mạc khải nơi giáo hội để xác tín về sự hiện diện của Thiên Chúa. Gioan đã dùng mạng sống của mình để làm chứng cho Thiên Chúa. Vào thời nào cũng thế, những người làm chứng cho Chúa luôn chịu thiệt thòi. Làm chứng cho Chúa là phải để cho Chúa tác động, chứ không phải để khoe khoang thành tích của chính mình. Chúa không đòi chúng ta phải giỏi giang xuất chúng, nhưng đòi hỏi chúng ta phải có lòng yêu mến, dám hy sinh mà không sợ thiệt thòi, dám cho đi mà không đòi đền đáp. Gioan đã khiêm tốn để cho Chúa được lớn lên, còn mình thì phải nhỏ bé lại. Ước gì những người theo Chúa không bị rơi vào cơn cám dỗ tìm vinh quang cho mình, mà phải làm cho danh Chúa được vinh quang. Lạy Thánh Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người. Xin cho chúng con cũng biết giới thiệu Chúa cho những ai đang khao khát tìm kiếm chân lý và hạnh phúc nước trời. Xin cho chúng con biết dùng đời sống của mình mà làm chứng về Chúa là đấng cứu độ trần gian. Amen.
Khi tâm hồn băn khoăn cho cuộc sống mai sau, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi tâm hồn băn khoăn đang từ hối ăn năn, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.